cho Chúa theo tháng ngày trọn đời dương gian, cho đau buồn vây phục bao yêu phiền hẳn lên ánh mắt, sống một đời cho Chúa dù trần gian đông đầy gian.
Ngày 13 tháng 7 năm 1977. Lạy Chúa, Chúa chẳng mấy khi nói với con về những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Con, công việc của con là ca ngợi tình yêu kia mà. Công việc ấy được tạo thành từ sự tha thứ, từ những lời kêu gọi của Thiên Chúa. Sự giữ trên thế giới không mãnh liệt bằng tình yêu của Cha. Cần phải có một biến động thực sự để đưa các linh hồn trở về với Cha. Nhưng tình yêu sẽ chiến thắng. Đề tài con phải khai triển vẫn là tình yêu. Mọi sự đều từ Cha mà ra và trở về với Cha, hoặc vì bình an, hoặc để thanh luyện. Một số Kitô hữu không còn là Kitô hữu nữa, chỉ có hư danh. Họ hầu như không nhận ra mình đang lao đầu xuống chỗ sa đọa. Những người vô tín còn nhẹ tội hơn họ và đoạt mất chỗ của họ nơi trái tim Cha. cha dạy dỗ những người này một cách hiền hòa để không làm họ kinh hoảng. Những người thợ làm giờ cuối cùng sẽ lãnh công hậu hĩnh hơn những người trước đó đã phụng sự cha một cách giả hình. Những kẻ đã hiểu biết nhưng cố tình chối bỏ lề luật của cha. Tôi lần chữ mân côi các mầu nhiệm mùa mừng. Ôi, Chúa Giêsu yêu thương những người có tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng biết bao. Bằng tất cả sức lực của mình và mở lòng cho ân sủng, chúng ta phải gắng kiếm thủ hai nhân đức ấy là những yếu tố rất thiết yếu để vươn lên tới Chúa. Ngày 14 tháng 7 năm 1977, sách gương Chúa Giêsu, quyển 1, các chương 8, 9 và 10. Nguyên văn như sau: phải tránh lánh sự thân mật thái quá. Về đức vâng phục, hãy chịu khó lắng nghe và vâng theo lời khuyên của người khác. Hãy tránh nhiều lời. Đừng nịnh bợ kẻ giàu sang, cũng đừng mình ngang hàng với những người làm lớn. Hãy kết thân với những người khiêm nhượng và những người có lòng đơn sơ giúp đỡ người ta, nhưng chỉ hiến thân cho một mình Thiên Chúa. Chúa Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Trên trần gian này không có trật tự và cuộc sống nào mà không qua vâng phục. Tôi không muốn bình giải thêm về những lời trên, tự chúng đã quá rõ. Và khi tôi dừng lại, mỗi lời ấy thật sự là một chủ đề để suy niệm. Tôi đọc kinh Mân Côi để cầu cho những ý nguyện của tất cả các hội viên đạo binh hồn nhỏ trên khắp thế giới, cũng như những ý nguyện của riêng tôi. Những ý nguyện đôi khi rất đau đớn, nhưng đồng thời cũng rất an ủi. Lần thứ hai, Chúa Giêsu lại xoay dục tôi dâng lên Đức Thánh Cha qua những kênh chính thức. Một bó hoa thiên hợp thành từ tấm lòng tín trung và yêu mến của các hồn nhỏ từ khắp thế giới dành cho ngôi vị đáng kính của Ngài. Vì tầm quan trọng và quy mô của công cuộc tình yêu nhân hậu tại tất cả các quốc gia có công cuộc đã được thiết lập, nhiệm vụ của tôi ở đây là giống lên lời nhấn mạnh của Chúa Giêsu đối với việc dâng lên Đức Thánh Cha trọn vẹn tấm lòng tôn kính và vâng phục của những tâm hồn khiêm nhượng ấy. Họ hiểu rằng giáo hội chỉ có thể sống được dưới quyền bính của Đức Thánh Cha, và họ muốn dựng lên một tấm chắn tình yêu giữa Ngài và các địch thù để làm dịu bớt những đau khổ chúng gây ra cho Ngài. Ngày 15 tháng 7 năm 1977, tôi tìm đến với Chúa Giêsu và mẹ Maria để san sớt cho hai đấng nỗi buồn thê thảm đã làm tôi đau đớn. Tôi mới đi khám bác sĩ trở về. Tôi đã hiểu ra Chúa Giêsu và mẹ Maria mới là nơi tôi phải tìm đến. Các đấng vẫn luôn có mặt mỗi khi sự đời trở nên trắc trở. Lạy Chúa, Chúa đang tôi luyện lòng mến của con. Trong thử thách sắp xảy ra khiến con có lúc cảm thấy hoảng sợ này, phải chăng mấy ngày qua Chúa đã không đến với tình dấu ái là để ban cho con một linh cảm về nỗi khổ sẽ ập đến với con? Dù không muốn, nhưng con đã khóc. Lạy Chúa Giêsu, được hiến dâng đau khổ cho Chúa là một điều ngọt ngào cho con. Con yêu mến Chúa, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, và con tin vào tình yêu của Chúa dành cho con. Tuy nhiên, sức lực thể lý của con mỗi ngày một tàn tạ. Con trông cậy vào Chúa và vào mẹ của con. Khắp thế giới có những linh hồn đang khổ sở hơn con rất nhiều. Về phần mình, con đau khổ với Chúa. và con có hiện mẫu thiên đàng nhân lành của con nữa. Bao người đang cô độc giữa khổ đau bởi họ không biết Chúa và vì quên mất giá trị của những đau khổ khi chúng được đón nhận. Con đã biết cuộc viếng thăm của Chúa là để báo trước cho con. Vâng, con biết điều đó. Đó là thử thách. Với lòng nhân ái, Chúa muốn làm người báo tin cho con. Lạy Thiên Chúa của con, với trọn vẹn ý chí của mình, còn những xúc cảm thì quá đau đớn, con muốn cám tạ Chúa vì con đã có được một điều giá trị để dâng lên Chúa. Khi đau khổ có một giá trị tình yêu, mọi sự đều trở nên ân sủng và không gì thiệt mất. Ngày 16 tháng 7 năm 1977, một hôm Chúa phán bảo tôi: Cha muốn biến đổi con thành một bông hoa nhỏ của giáo hội Cha, xưa nay chưa từng có. Một hình ảnh sống động phản chiếu sự bé nhỏ, lòng thương xót và tình yêu của Cha. Trong cuộc sống cũng vậy, hôm nay mọi sự đều tốt đẹp, tất cả đều ngọt ngào. Nhưng ngày mai tôi lại bị bỏ rơi, bất lực và rã rời. Nhưng bao giờ cũng có tình yêu và tha thứ. Tôi đã đọc và suy niệm thông điệp. Tôi đã đọc Tân Ước. Đó là giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi hôm nay. Tôi ngắm nhìn bức ảnh Chúa Kitô vua trước mặt và tôi nín lặng. Sự im lặng nói thay cho tôi và xóa nhòa mọi ưu tư. Nó biến thành tình yêu và phó thác. Thật vô dụng khi gắng sức hiến dâng nhiều hơn, không thể làm được như vậy. Lạy Thiên Chúa nhân lành, lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, lạy các thánh, con thích được ở cận kề các ngài. Một giờ cầu nguyện thầm lặng là một giờ hạnh phúc vĩnh cửu. Thật chính xác biết bao khi nói thời gian không tồn tại đối với Thiên Chúa. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói lời từ biệt với người được. Trong tôi không còn một cảm xúc khả giác thực sự. Thân xác tôi đau nhừ, nhưng tâm thần tôi ở trong Thiên Chúa và tôi yêu mến người. Ngày 18 tháng 8 năm 1977, tôi sẽ không ghi chép những tư tưởng của tôi ra đây, ngoại trừ câu này: Ôi chân lý, Chúa là chân lý, xin cho con được hợp nhất với Chúa trong một tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta phải làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa và không được tìm kiếm bản thân trong bất cứ gì. Thật đúng biết bao khi nói rằng chúng ta chính là địch thù nguy hại nhất của bản thân, và chúng ta phải cậy dựa tất cả nỗ lực của mình vào sự trợ giúp của Thiên Chúa mới có thể chiến đấu và chiến thắng chính mình. Tôi lần hạt mân côi, mẹ thiên đàng cúi xuống âu yếm tôi, một cái hư vô nhỏ bé của mẹ, nhưng lại được mẹ nựng yêu như một trái chín được sinh ra từ tình yêu. Tôi phải loan báo tin mừng ấy cho mọi người. Việc đó đang tiến triển. Tôi phải làm cho tin mừng ấy nhuần thấm các gia đình và các tâm hồn. Có những cánh cửa đang cài kín, một số khác mở ra đón tình yêu. Đối với một số người, tình yêu vẫn chưa được nhận biết. Còn với một số khác, tình yêu tỏ hiện trong ánh quang rạng ngời. Con đường phải đi còn rất dịu vợi, nhưng tình yêu không biết mỏi mệt. Người gõ cửa mọi nhà, người muốn được tiếp đón, nhưng thương ơi, người thường hay bị xua đuổi. Cả ân sủng cũng không ngừng tìm kiếm các linh hồn. Cuối cùng, một cánh cửa đã hé mở cho hài nhi đáng tôn thờ sắp sửa vào đời. Sự nghèo khó đã chào đón người, Sự nghèo khó diễm phúc mời gọi tất cả chúng ta hãy tự tình tước bỏ cái tôi thích chiếm hữu của mình. Bao lâu Chúa Giêsu còn ở với chúng ta, bấy lâu trên địa cầu ô trọc này vẫn còn sự thánh khiết.